Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nếu nói đến đạo tràng chùa Thiên Quang, thành phố Cần Thơ, thì sư cô phải nói lời xin lỗi. Tại vì là Phương Châu với lại Nghiêm Thật là học trò của sư ở Học viện Phật giáo Việt Nam, thì rất là nhiều lần mời sư về đây. Do Phật sự sư không có về được, và hình như cũng có 1-2 lần đã nhận lời, và giờ chót thì phải đổi chương trình vì có những công việc đột xuất gì đó mà sư không đi Cần Thơ được. Là lúc nào Phương Châu cũng chỉ nói trời ơi thôi chết con rồi vậy thôi, chứ không biết nói sao hết vì siêu bận quá. Rồi hôm nay là đầu tháng 2 năm Quý Tỵ, thì sư cũng đã đầy đủ cái duyên để được về chùa Thiên Quang. Đây là Thiên Quang thì chùa của sư cũng chùa Thiên Quang, cho nên chắc có duyên với nhau rồi. Thiên Quang là ánh sáng của chư thiên. Ánh sáng chư thiên thì đẹp lắm và rạng rỡ. Chúng ta sống thì làm theo lời Đức Phật dạy để cuộc đời được an vui hạnh phúc. Nhưng mà chúng ta phải nhờ sự gia trì của chư thiên để cho tất cả Phật sự được thông suốt dễ dàng, và các Phật tử do công đức tu hành của mình chư thiên câu hội về càng nhiều hơn để hộ trì cho chánh pháp nơi đây được trường tồn. Cho nên khi mà Phương Châu nói chùa của con cũng tên là Thiên Quang đó, thì sư cũng nói như vậy là sẽ rất khó quên, đúng chưa nào? Đó. Nhưng mà chùa Thiên Quang nơi sư mới về ở đây được 2 năm chỉ là một vùng đất còn trống trải, và chắc cũng còn lâu lắm mới trở thành một ngôi tam bảo trang nghiêm như thế này. Đó chỉ có một cái thiền thất nho nhỏ thôi. Và sư bà đưa sư về đó sau một thời gian sư đi học ở Ấn Độ gần 10 năm đó, thì sư trở về sư đi dạy 8 năm rồi sư mới đến cái vùng đất Bình Dương. Thì nói như vậy để cho các Phật tử và sư cô cũng như bắt đầu làm quen với nhau vậy. Mai mốt có duyên, các Phật tử có những cái lần đi hành hương hay có duyên về thành phố Hồ Chí Minh đó, thì các Phật tử sẽ ghé chùa của sư. Tại vì nó là Bình Dương nhưng nó cách Sài Gòn chỉ khoảng 20 mấy cây số thôi đó. Chắc là cũng sẽ có duyên để gặp Phật tử Cần Thơ và các Phật tử các miền Tây đó, là về chùa sư cũng nhiều lắm. Tại vì là biết qua cái băng để sư giảng, cho nên họ cũng đi kiếm, lên chùa Hằng Pháp kiếm. Các thầy chùa Hằng Pháp cho số điện thoại hoặc là cho địa chỉ để các vị mới kiếm ra. Thì cũng hơi giống chùa Thiên Quang ở đây là cũng đi vào con đường bên trong chứ không phải mặt tiền ở bên ngoài, thấy chưa nào? Và các em đi sinh của cô là Nghiêm Thập với lại Phương Châu đó, là những đi sinh rất là ngoan và có nhiều cái khả năng, tuy là trẻ nhưng mà rất là nhiệt tình và tu hành nghiêm túc, là những cái đóa sen trong tương lai. Thì cũng rất là mừng ở ngôi chùa Thiên Quang có các ni sinh đó. Và các vị đó thì không chỉ học giỏi, hát hay nữa, có phải vậy không? À đúng rồi. Cho nên như vậy cũng vui, phải không? Vì âm nhạc Phật giáo cũng là một phương tiện để thay cho những cái bài pháp. Có những bài hát, bài nhạc Phật mà chúng ta nghe, chúng ta sẽ không quên. Và nhiều khi các Phật tử không có ai dạy, tự nhiên thuộc đó, thì nó cũng là bài pháp âm ở trong lòng mình. Cho nên các ni sinh đang có mặt ở ngôi chùa này cũng là ni sinh của Học viện Phật giáo Việt Nam, thì chắc là trong tương lai sẽ giúp cho thầy của mình làm Phật sự ở nơi đây tốt đẹp. Và nhất là các Phật tử sẽ rất là thương mến, các Phật tử sẽ rất là ủng hộ Phật sự của các vị ni còn trẻ mà đã có tâm đức tu hành. Có đồng ý như vậy không? Ngồi ở đây trong đạo tràng thì đa số là các bậc từ cha mẹ trở lên tới ông bà. Giới trẻ thì ít, một số ít ít, phải không nào? Còn giới thanh niên á, mà đứng trước cửa hôn nhân thì ít hơn đó. Mà sư là nói trước nha, sư đi giảng là sư rất đặc biệt ưu tiên cho giới thanh và thiếu niên. Phật pháp là tương lai, Phật pháp là từ đó. Còn chúng ta hãy bỏ đi cái quan niệm là già rồi đến chùa, con nhỏ coi nhà cho má ngang, má già má đi chùa, là sư phản đối hết mình. Sư 9 tuổi đã đi chùa và thích cái tiếng chuông, thích tiếng mõ, thích một không khí thanh tịnh ở trong ngôi chùa mà lớn sư đi tu được. Còn các vị nè, giờ hai thứ tóc ở trên đầu rồi, cuộc đời trải qua những thăng trầm trong cuộc sống, có mấy chục năm thôi mà cái mùi vị gì của cuộc đời các vị cũng nếm hết rồi, thì biết là đời là khổ hay vui rồi. Khổ hay vui? Khổ mà biết tu là vui, đúng không? Chứ nói khổ hết thì không đúng. Biết đời là như vậy. Nhưng mà hình như cái bậc cha mẹ nào nghe con tu cũng hoảng hồn hết trơn á. Đó. Bắt đầu chỉ xúi con là con phải lập gia đình là má mới yên tâm, con phải lấy chồng lấy vợ có con rồi ba mới yên lòng. Mà trong khi cuộc đời mình á thì nếm trải đầy đủ mùi đau khổ từ khi bước lên xe hoa, thấy chưa? Nhưng lúc nào cũng xúi con phải lập gia đình. Cho nên á, bây giờ đi tu đông cách mấy đi nữa thì vẫn là không đông so với dân số của Việt Nam của chúng ta hiện nay. Đó, 80+ triệu dân. Mà các vị có biết là cái số lượng của giới trẻ bây giờ đó đến chùa cũng đông hơn ngày xưa cái thời của mình nhiều. Biết tu cũng nhiều mà hư thân mất nết cũng nhiều lắm. Nói cái gì đâu phải nói đầy đủ. Sư là người đi giảng dạy, nói chung là từ ngày tốt nghiệp Ấn Độ về thì đóng góp cho giáo hội chả có gì ngoài trừ giảng dạy và hoằng pháp. Thì sư chỉ thấy là giới trẻ bây giờ tiếp cận với cái mới và hư rất nhiều. Đó. Ở những cái thành phố như Cần Thơ rồi thì chắc còn đỡ hơn ở thành phố Hồ Chí Minh hay là Hà Nội. Càng thành phố càng lớn, giới trẻ hư càng nhiều, bởi vì tiếp cận với cái mới mà không có người dắt dẫn nó đi cho đúng con đường. Vì vậy sư rất mong các bậc ông bà cha mẹ đang ngồi ở trong đạo tràng này phải khuyến khích cho con em mình đến chùa tu tập. Các vị đeo cái phù hiệu chùa Thiên Quang và ngày tu an lạc đó, thì cái bảng chùa đó không phải dành cho người già, dành cho tất cả mọi giới. Nếu chùa này chưa có ngày tu cho giới trẻ, cho sinh viên, học sinh, thì phải khuyến khích đó, có các em học sinh, sinh viên, cũng có một số em đang ngồi ở đây. Và chính những cái lời sư sắp giảng đây, các em đã hiểu nhiều hơn các bậc ông bà cha mẹ. Sư đến cái đạo tràng mà toàn người già không, đó là sư hồi hộp lắm. Sao các vị cười vậy? Hả? Sao cười? Sao sư nói vậy mà cười đâu, nói sư nghe coi. Đâu cô Diệu Liên nói coi. À, cô Diệu Liên nói rằng mà giảng ở đạo tràng mà người già không á thì sư không dám nói thẳng, sợ nói thẳng mấy người già giận hờn. Rồi một lý do. Sư không nghĩ ra điều này. Thiệt sự là sư không nghĩ rằng sư nói thẳng người già sẽ giận hờn. Tại vì hình như sư cũng ít có nói lắc léo gì lắm, cũng hay nói thẳng lắm, cho nên không biết có hay giận hờn không. Nhưng mà cô Diệu Liên nói như vậy chứng tỏ là người già cũng hay giận hờn. Nhưng mà giận là bởi vì sao? Người già giận hờn là nghĩ rằng cả cuộc đời mình đã hy sinh hết rồi, phải không? Lớn vậy, dạ vậy, vô chùa tu sư còn nói này nói kia, để đôi khi giận hờn. Nhưng mà không phải sư sợ giận đâu, sư không sợ giận. Tại vì sư nói chuyện á, các vị sẽ thấy sư học theo Đức Phật, nói là vì lòng từ bi, thương tưởng đến tất cả các bậc ông bà cha mẹ. Các vị đang ngồi đây là ông bà cha mẹ của sư, không phải kiếp này, thì trong bao nhiêu kiếp sống trước đây luân hồi, các vị cũng là ông bà cha mẹ của sư vậy. Vì luân hồi của chúng ta là bất tận, và nước mắt của chúng sanh là nhiều hơn nước trong bốn biển lận. Cho nên các vị á, đừng có nghĩ rằng sư ở xa xôi rồi về đây, các vị ở Cần Thơ đây là lần đầu tiên gặp gỡ. Nói là như vậy thôi, chứ các vị với sư không phải lần đầu tiên gặp gỡ. Tại sư gặp sư thấy thân lắm, quen dữ lắm. Kể cả các thiện nam cũng vậy, thì chắc phải là cha, là mẹ, ông bà, nếu không cũng đệ tử của sư chứ, trong những đời sống trước mà nay gặp lại. Chứ không có duyên, nay không có cách chi mình gặp lại nhau. Không có nhân, không có cách gì mà các vị ngồi đây nghe sư giảng hết trơn á, phải không nào? Đó, không có nhân duyên với nhau thì giờ này các vị, việc các vị làm, việc sư làm. Làm những người không quen biết rước lên trên bàn đây, ngồi đây nói chuyện cho các vị nghe. Phải có nhân duyên, cũng từng là quyến thuộc, từng cha mẹ, anh em, bạn bè, thầy trò với nhau. Đó, cho nên nếu nói là sư nói là sợ các vị giận thì sư không sợ. Tại vì á, nói chuyện rồi các vị sẽ thấy sư không có phải nói để cho các vị giận, mà nói thật lòng để cho các vị chuyển hóa cái tâm được an lạc. Bằng này tuổi rồi đến chùa không được an lạc thì đến làm chi? Cho nên kinh kệ để được an lạc, niệm Phật để được an lạc, đi kinh hành để được an lạc, và nghe pháp thoại để được an lạc. Cho nên sư không có sợ các vị giận. Mà người già đó mà đi nghe pháp mà nguyên cái đạo tràng mà già không đó, thì sư sợ cái khác. Sợ làm sao? Sợ là giảng một tiếng, hai tiếng đồng hồ, giảng xong rồi hồi hướng để về, phải không nào? Thì sư hỏi là bà cụ có nghe sư giảng hay không? Thì bà cụ nào cũng nói dạ hay hết á. Không biết là sợ sư giận hay sao á, chưa nghe bà cụ nào nói là không hay. Bà cụ nào dạ cũng hay lắm, mai mốt sư về nữa nha. Đó, xong rồi hay sao, bà cụ nói sư nghe coi, đâu trả lời cho sư nghe coi. Cái nói dạ thưa sư, tai con điếc đâu nghe gì đâu. Đó là sư sợ cái đó đó. Đó, một cô trả lời là đúng ạ, à, người già hay quên. Và quên cho nên hoảng quá nói tai con điếc. Chứ nếu điếc thì đâu có trả lời, phải không? Đó, chính vì sư sợ là nói rồi các vị cũng quên, rồi nói là các vị cũng đâu có nhớ, rồi nói rồi các vị lãng tai. Cho nên sư nói mình đến chùa là một phần thôi, chánh là phải để cho con, cho cháu mình. Các vị nghe rõ chưa? Đó, con cháu mình đến chùa học Phật Pháp, nó hiếu đạo, nó ngoan hiền, cha mẹ yên tâm. Chùa là cội nguồn đạo đức. Nói đến nếp sống đạo đức là người ta thấy cái mái chùa xuất hiện, những bông sen nở ra. Chứ đâu có nói đạo đức là người ta nói những cái tụ điểm vui chơi, ca nhạc đâu. Đó, nói đạo đức là người ta nhắc đến những ngôi chùa, bởi vì mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tiên. Cho nên sư đến những đạo tràng nào có già, có trẻ, có nam thanh nữ tú, có trung niên, có những người lớn tuổi, thì sư rất là vui lòng. Và sư giảng một tiếng, hơn một tiếng, hai tiếng, có khi ba tiếng, sư không có biết mệt. Mà giảng mà người già không, một hồi sau là gật qua, một chút là gật lại, một chút duỗi chân, một chút đổi chân là sư phải cho hồi hướng thôi. Tại sư biết đau lắm, ngồi lâu không được. Đó, vậy thì đó, lời đầu tiên là sư nói thẳng rồi đó. Các vị đi chùa, phải cho con cháu đi chùa,
Hôm nay là ngày Chủ nhật nữa, nó không có đi học, được chưa? Cho nên phải cho nó nghe Phật Pháp. Vì một thời nghe Pháp như vậy, đôi khi con cháu mình nó có cái nhân duyên, nó có chủng tử sẵn rồi, nó lại khai mở ra những ánh sáng trí tuệ trong tâm linh của nó, thì phước báo vô cùng. Người nghe biết bao nhiêu băng đĩa, đi biết bao nhiêu thời khóa tu Phật thất nơi này nơi kia cũng thế thôi. Tại vì vô những cái tâm trí đâu có để ở đây được, đi chỗ này chỗ kia, tại cái tâm của mình nó vốn đi chơi nhiều, bây giờ trói nó lại đây nó không chịu. Tâm như vượn khỉ, truyền cành cây này sang cây khác, cho nên khó lắm, chạy tùm lum hết trơn đó. Rồi cái thứ hai nữa là các vị ngồi như vậy đó, nhưng mắc lo một cái chuyện khác, chuyện ở nhà, chuyện của cải tài sản, chuyện con cháu hay chuyện gì đó không biết, nhưng mà không thể để tâm ở đây được đó. Có nhiều cái cho các vị lo ra lắm. Cho nên một thời pháp thoại sư giảng 1-2 tiếng đồng hồ, không biết các vị nhớ được bao nhiêu. Mặc dù một cái người giảng sư nào cũng mong muốn những cái lời nói của mình đơn sơ, mộc mạc, chân thành, nhưng cũng để lại trong tâm của các vị một chút gì đó để các vị có thể ứng dụng, thực hành trong đời sống. Là sư được biết đạo tràng mới thành lập được khoảng 2 năm thôi, mà được một cái số lượng Phật tử tu tập như thế này, sư thấy rất là đáng là khen ngợi, tán thán. Có những đạo tràng là sư giảng ở chùa Bửu Quang, thành phố Hồ Chí Minh, là khóa tu Phật thất 80 mấy rồi. Một tháng một lần mà tới 80 mấy như vậy là bao nhiêu năm rồi? Ở đây là 2 năm thôi. Và một tháng mấy lần? Cũng một tháng một lần. Nhưng mà có một ngày an lạc thôi. Đó. Mà một tháng một lần có một ngày an lạc, mà các vị thích nghe Phật Pháp, thích niệm Phật, thích nghe là làm theo lời Đức Phật dạy, thì như vậy chúng ta cũng có cái căn cơ với Phật Pháp, có chủng tử Phật Pháp lâu đời. Chứ không có phải đến chùa mặc áo tràng ra thành Phật tử đâu. Đó, các vị phải biết như vậy. Mình có niềm tin à, và sư giảng mà các vị nghe, các vị cảm thấy là tâm hồn thư thái, là buồn ngủ dữ lắm mà không có ngủ. Đó, và nghe hiểu được, tức là các vị có chủng tử với Phật Pháp, gieo nhân với Phật Pháp lâu lắm rồi. Thì sư cũng rất là mong rằng cái ngôi chùa Thiên Quang này sẽ đem lại niềm an lạc trong chánh pháp cho tất cả các vị, tất cả mỗi gia đình chung quanh đây, nhà nhà người người hiểu Phật Pháp. Còn cái vấn đề lễ bái tụng kinh, rồi dân hoa, dân đèn, vân vân, như truyền thống đã làm bao nhiêu lâu nay, đó là một truyền thống tốt đẹp, sẽ cho chúng ta những phước báo tốt đẹp. Nhưng để chúng ta được an lành, chúng ta phải hiểu chánh pháp. Đó là lý do, ngoài cái vấn đề hướng dẫn cho Phật tử tụng kinh, lễ Phật, các vị phải được nghe Phật Pháp. Đạo tràng thành lập 2 năm, nhưng mà ở đây chắc cũng đi nghe Pháp nhiều nơi, có phải vậy không? À, vậy là sư coi bói cũng được. À, nhưng mà sư không làm thầy bói đâu. Bởi vì đó, trong nhà Phật đó, Đức Phật không có cho các thầy tỳ kheo bói toán. Bởi cuộc sống của chúng ta thay đổi trong từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây. Có thầy bói nào mà nói trúng, nếu chúng ta tu là cuộc sống chúng ta thay đổi. Còn chúng ta không có tu tập đó, thì chúng ta cũng chịu khó nghe thầy bói cho nó bớt buồn. Chúng ta biết tu thì không cần phải nghe thầy bói nào hết. Tại vì làm các điều lành, lánh xa điều ác, niệm Phật, tụng kinh, lúc nào cũng nói lời hoan hỷ, lúc nào cũng học hạnh nhẫn nhục, an vui, thì cuộc sống chúng ta thay đổi từng ngày, từng giờ. Thầy bói nói đời cô khổ suốt đời, cái này nói thôi, ông nói tôi khổ suốt đời, cái mình ôm cục khổ đó sao? Không có. Tự chuyển hóa được mình mà, không khổ nữa, không khóc nữa. Tại đây giờ không có thời gian, bây giờ sư khai một chút thôi là mỗi người có một chuyện khóc cho coi, vì đời là bể khổ. Nhưng mà chúng ta biết Phật Pháp thì chuyển hóa cái bể khổ đó thành là an vui. chứ đâu mà mình chấp nhận đấy. Con số tuổi con này con kia, đời con phải khổ, là cái chuyện đó trong nhà Phật không có nói bao giờ. Tại vì tu là chuyển hóa, và tất cả do tâm của chúng ta, tâm làm chủ các pháp. Mình chuyển hóa an vui là an vui, mà mình đau khổ mình cứ muốn rên rỉ hoài, đau khổ ráng chịu. Cho nên á, sư giảng ở đây cho các Phật tử nghe, sư mong rằng các vị chuyển hóa trong tâm thức của mình. Lâu nay nghe Phật pháp nhiều nơi, cũng phải có người thích niệm Phật, có người trì chú đại bi, có người thích lại sám hối, có người không thích gì hết, không thích tu gì hết, thích đi đến nghe cái gì cho biết coi có cái gì lạ không thôi. Nhiều lắm, đến chùa xem nhiều cách. Nhưng mà sư nói nếu các vị nghe lời các giảng sư, các thầy, và đem về mình ứng dụng trong đời sống của mình thật sự, sẽ thấy rằng cuộc sống chúng ta chuyển hóa trong từng phút giây. Đó. Sư nhớ Hòa Thượng Thanh Từ rất lâu rồi có giảng một bài pháp nổi tiếng, tu là chuyển nghiệp. Và sau đó in cái bài pháp thành sách và người ta truyền tay nhau đọc. Thì nghiệp đau khổ, nghiệp nợ nần, nghiệp oan gia trái chủ gì, tu là đều chuyển hết. Nhưng mà nhiều hay ít là do mức độ tu tập của mình và nghiệp chướng của mình nặng hay là nhẹ. Nếu nghiệp mình nhẹ thì tu nó sẽ hết, còn nghiệp mình nặng thì nó hết từ từ. Nhưng mà tu là sẽ chuyển hóa, chắc chắn như vậy. Nếu mình đi nghe pháp, mình về tu một ngày an lạc, chỉ đợi một tháng mới có một ngày an lạc thì không phải là người đi nghe pháp. Cái ngày hôm nay là ngày an lạc, và cái niềm an lạc đó sẽ tăng trưởng cho mình rất nhiều ngày kế tiếp. Vậy mới là Phật tử. Vì đạo Phật là từ bi và trí tuệ. Niệm Phật bao nhiêu lâu nay, nghe pháp bao nhiêu lâu nay, thử coi cái trí tuệ mình nó có mở ra miếng nào không. Đó. Mà nếu có, tức là chúng ta phải bớt khổ. Làm sao để bớt khổ các vị biết không? Phải tin sâu vào nhân quả sẽ bớt khổ đâu. Người không tin nhân quả khổ dữ lắm. Ví dụ nay mất cái món đồ khóc lóc dữ lắm, vì cái món đồ nó đắt tiền, nó giá trị. Nhưng biết cái nhân của mình cũng hay gieo cái nhân là mà trộm cắp hoặc lấy đồ của người, không kiếp này cũng kiếp trước, thì tự nhiên phải biết cái đó không phải của mình, phải trả lại. Thì cái chuyện mất mát đó mình cho qua rất nhanh. Người không tin nhân quả thì ngồi đó mà oán trời trách đất lâu lắm chưa hết buồn, có khi già và bệnh chỉ vì một cái sự mất mát nào đó. Nhân quả là nó chúng ta tỉnh giác trong mọi hiện tượng của đời sống. Vợ chồng đang hạnh phúc, ông ra đi. Đó. Hoặc đi lấy vợ bé, hoặc là ông chết trước, đều là ra đi hết. Chết á, thì khóc một, lấy vợ bé là khóc mười. Sư nói vậy là tại sao? Vì có người nói với sư là thà ông chết đi chứ đừng lấy vợ bé. Đó. Nhưng mà nó đã hết duyên rồi thì nó phải ra đi thôi. Mình quán nhân duyên, mình hiểu nhân quả thì tự nhiên mình cho đi một cách nhẹ nhàng. Còn không quán được nhân duyên, không hiểu được nhân quả, cái gì nó đến với mình cũng nguyền rủa hết trơn sợ. Nguyền rủa cha mẹ, anh em, chồng con, thân bằng, quyến thuộc. Tại vì ai cũng binh cái ngã của mình hết trơn á. Ai cũng binh cái ngã của mình hết, chứ không có bao giờ mà dám tự nhận ra mình có cái gì xấu. Nhất là cái chuyện xấu đâu ở trong đời sống trước nữa, càng không bao giờ mình nhận. Cho nên các vị nghe Phật pháp thì sư thường hay nhắc là phải tin sâu vào nhân quả. Gieo nhân nào gặt quả đó. Trồng cây cam, trồng hột cam có trái cam, phải chưa? Trồng dưa có trái dưa. Cho nên chúng ta có trí tuệ hay chúng ta vô minh là do chúng ta đã gieo cái nhân. Trí tuệ hoặc vô minh, giàu nghèo do chúng ta nhân. Ta từng biết mở rộng tâm từ, biết bố thí cúng dường, kiếp này giàu có. Keo kiệt bọn sẻn thì làm không đủ ăn đủ mặc, phải trả lại cái quả báo mình đã tạo ra ở kiếp sống trước. Xinh đẹp với xấu xí đó cũng là có quả báo. Chúng ta mắt sáng là tai nghe, chứ cũng có những người mù và câm điếc thì sao. Đó. Như vậy cái sự chênh lệch khác nhau trong đời sống là do nhân quả, chứ không ai tạo ra hết. Nhiều khi cha mẹ quá đẹp, sanh đứa con gù, mù, câm, điếc, cha mẹ quá đẹp, sanh con xấu, ma chê, quỷ hờn, lộ thừa giống người này người kia. Chính nhân của mình đã tạo ra mà mình phải xấu thôi. Ác độc quá thì mình phải xấu. Đó. Mình tu cái nhân nhẫn nhục, nhu hòa thì xinh đẹp. Chứ cha mẹ có xấu đứa con cũng đẹp, là vì cái nhân của nó đã gieo là người nhẫn nhục, nhu hòa, khiêm tốn, dễ tha thứ, bao dung. Người vậy đẹp lắm. Nói sao sư biết chuyện đó? Đức Phật nói. Đệ tử hỏi bạch Đức Thế Tôn, tại sao sanh ra con người mà khác nhau hết trơn? Người thì xinh đẹp, người xấu xí, người trí tuệ, người vô minh. Đó. Người thì quá hạnh phúc an vui, người thì khổ muốn chết luôn. Đức Phật nói đừng có hỏi sự sinh mà hay hỏi việc làm, không kiếp này cũng kiếp trước. Đừng nói sinh trong gia đình thế này thế nọ mà sao khổ. Đừng nói sinh trong gia đình nào, mà hãy hỏi là đã từng gieo những nhân gì. Đức Phật dạy như vậy. Chính cái nhân đó làm cho con người ta khác nhau. Các vị mới gặp sư thì chắc chưa biết, chứ ở thành phố Hồ Chí Minh người ta biết sư là từng giảng cho mấy kỳ thi hoa hậu. Thi hoa hậu á, hoa hậu là các người người đẹp mà giàu nữa nha. Hoa hậu người đẹp mà không có tiền mua quần sắm áo không nổi đi thi đâu. Sư từng giảng cho các kỳ thi hoa hậu rồi đó. Và tại sao có những kỳ thi gần 100 người đẹp, ai cũng đẹp trên, mỗi người một vẻ, 10 phân vẹn 10, nhưng mà nghe Phật Pháp, ngồi nghe sư giảng thì các người đẹp đó nhiều người khóc lắm. Tại vì đẹp thì đẹp chứ khổ vẫn là khổ. Và đẹp thì đẹp thôi chứ, do không hiểu chánh pháp, chứ hiểu ra chánh pháp biết rằng mình cũng còn vô minh lắm. Cái đẹp, cái khôn của mình nó chỉ là một khía cạnh nhỏ trong đời sống thôi. Mà đời sống này muốn được an vui và hạnh phúc phải có trí tuệ. Các vị nghe pháp mà hiểu là có trí tuệ. Nghe pháp thấy hay mà không hiểu gì hết là biết cái nhân trí tuệ của mình nhỏ lắm. Phải tu tập, phải gieo cái nhân đó, con được nghe Phật Pháp, sống trong chánh pháp kiếp này và mãi mãi vô lượng kiếp mai sau. Các vị đạo tràng niệm Phật thì tín là niềm tin, hạnh là lập hạnh rồi nguyện. Tin sâu nguyện thiết. Nguyện của người tu pháp môn tịnh độ là gì? À, con nguyện lâm chung không chướng ngại, A-di-đà đến rước từ xa. Phải không? À, chúng ta nguyện về Tây Phương Cực Lạc. Sư cũng nguyện về Tây Phương Cực Lạc. Sư cũng niệm Phật, nhưng mà không có đợi chết mới về. Mà bây giờ nè, cứ một câu niệm Phật là phải nhắc nhở tánh tâm Phật, tánh Phật ở đây. Vì Nam Mô A Di Đà Phật là vô lượng thọ, vô lượng quang, ánh sáng vô tận. Tuổi thọ của Ngài vô tận, và con đây cũng có ánh sáng vô tận, tuổi thọ vô tận. Cái thọ này là gì? Thọ mạng Phật Pháp ở trong tâm mình. Thì mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật phải nhớ rằng có Phật ở tâm mình. Phật trong nhà chẳng phải tìm xa, nhân khuấy bổn nên ta tìm Phật, chỉnh mới hay chính Phật là ta. Vua Trần Nhân Tông nói như vậy đó. Phật ở trong nhà là trong tâm các vị. Phật trong nhà chẳng phải tìm xa, là bởi vì chúng ta giác ngộ là chúng ta thành Phật. Nhưng mà chúng ta không chưa giác ngộ là vì nghiệp trước của chúng ta sâu dày. Không thích sống trong tánh Phật, mà thích sống trong cái gì? Cái đam mê, cái nghiệp trướng, cái tham dục của mình. Cho nên ai cũng có tánh Phật, nhưng đã quên cái tánh Phật, đã đánh mất cái tánh Phật đó rồi. Cho nên niệm Phật để nhớ là mình cũng có tánh Phật ở đây nè. Chứ không phải niệm Phật để chờ chết mới về Tây Phương. Mà niệm Phật là bây giờ nhắc chúng ta có niềm tin, nhắc chúng ta lập hạnh. Người con Phật phải không có nói các lời ác, người con Phật phải làm các việc lành, người con Phật không có sát sanh, người con Phật không có dối gạt lừa đảo người khác, người con Phật không có tà dâm, người con Phật không có đắm say trong những cờ bạc rượu chè tủ điếm làm phá hoại gia đình mình và gia đình người khác. Mình giữ tròn những lời Đức Phật dạy, tức là mình nhớ mình đang có Phật tánh ở đây. Cho nên nói cái chuyện tu á, khó mà dễ, dễ mà khó. Tại đấy Nam Mô A Di Đà Phật đấy, các vị đang ngồi đây niệm Phật là tu rồi. Mà tại sao nói Nam Mô Di Đà Phật ngồi đây là tu? Là các vị đâu có nói lời bậy đâu. Giờ này thân các vị đang trang nghiêm ở trong cái đạo tràng thiên quang đây, đâu có ai làm việc gì xấu đâu. Các vị đang nghe Phật Pháp. Như vậy hiện giờ, ít nhất trong giờ phút này, thân các vị thanh tịnh, khẩu các vị thanh tịnh, phước báo đã lớn rồi. Đó. Rồi thêm ý thanh tịnh nữa là phước đức trọn vẹn một ngày tu an lạc hôm nay. Ý là sao? Trong tâm các vị đang nghĩ gì? Chạy đi đâu? Nhớ những điều Phật dạy đúng chánh pháp, hay lo toan tính một cái chuyện gì đó tà vậy trong bóng tối mà mình nghĩ người khác không nhìn thấy? Hãy giữ cho ý trong sáng trọn lành trong ngày hôm nay, để ngày tu an lạc hôm nay các vị được an vui hạnh phúc, cái phước báo rất trọn trị. Chúng ta làm việc phước lúc nào nó cũng mẻ, nó cũng rơi rớt bớt đi, là bởi vì không có trọn lành. Giờ sư giảng pháp cho các vị, đem niềm an lạc cho các vị và nhắc nhở các vị sống đúng chánh pháp. Đó. Thì Đức Phật dạy trong các pháp bố thí, bố thí pháp là hơn hết. Vì bố thí pháp làm cho người ta vơi đi niềm đau khổ, bố thí pháp làm cho người ta mở mang tâm trí, tỉnh ngộ tu hành, cho nên phước đức lớn. Mà ngày nào sư cũng đi thuyết pháp giảng kinh hết thì phước đức của sư lớn. Nhưng mà không, nó sẽ rơi rớt bớt. Là bởi vì ngoài thời thuyết pháp sư nói chuyện gì? Sư nói lời như hoa như mật, hay nói những lời xấu xa như phân như đất? Ngồi giảng pháp cho các vị nói lời chánh pháp, nhưng rồi khi sư rời xa đạo tràng ra, sư có nói lời chánh pháp không? Hay nói xấu người này, nói xấu người kia? Mà cái khẩu nghiệp con người nó nặng lắm. Vì vậy nó sẽ rơi bớt các cái phước đức của mình. Cái phước đang vậy nó tụt xuống, tụt xuống, tụt xuống, là do chúng ta làm các việc xấu, nói các lời ác. Cho nên Đức Phật mới nói có ba hạng người. Hạng người nói lời như phân, hạng người nói lời như hoa, hạng người nói lời như mật. Kinh Tăng Chi Bộ Đức Phật dạy, nói như phân là việc có nói không, việc không nói có, đòn sắp hai đầu, nói lưỡi đôi chiều, nói lời hung ác, nói lừa gạt người. Nhiều khi nghe êm đềm lắm, nhưng mà để lừa gạt thì vẫn là phân, bỏ. Lời nói như hoa là có, nói lời chân thật, không bịa đặt, không thêm bớt, mà không biết nói không biết, có biết nói có biết. Lời nói như hoa, không làm cho người ta sợ hãi, nghi kỵ. Ai chứ hỏi chú đó là tin đó, tại chú thật thà lắm. Rồi nói hỏi cái bà đó, đừng hỏi bà đó, ai chứ bà đó xạo lắm, là biết người lời nói như phân. Còn lời nói như mật, đem lại sự thật và cả niềm an vui, chánh pháp. Nói lời chân thật, mà cái gì cần nói mới nói, đúng thời đúng lúc, chứ không phải nói như thật là đem chuyện người này nói cho người kia, cũng thành phân hết. Phải đúng thời đúng lúc, lợi lạc an vui, lời nói đó như mật. Đức Phật dạy như vậy. Thì chúng ta về đạo tràng thiên quang tu tập, phải tập nói lời như hoa như mật. Và những cái lời nói xấu, những lời nói mà tụng vô, nói lời thị phi, chúng ta bỏ, quyết không bao giờ nói lời thị phi. Các nguyện các vị phát nguyện vãng sanh cực lạc quốc, phải không? Mà trên cõi Tây Phương không ai nói lời thị phi. Đừng có mong nói lời thị phi mà được rước về trễn. Các vị phải có hạnh mà tín, hạnh nguyện. Tín là niềm tin, là có cõi cực lạc. Hạnh là cái hạnh của mình phải đúng là người dân xứ Tây Phương cực lạc. Và nguyện thiết tha là lúc nào con cũng nguyện về Tây Phương. Tin sâu nguyện thiết. Chúng ta tụng kinh Di Đà, chúng ta thấy rồi. Buổi sáng nghe pháp, dâng hoa cúng dường, tâm hồn lúc nào cũng sáng trong để nghe pháp thoại, tâm hồn sáng trong. Ở trên cõi Tây Phương cực lạc, con chim cũng ca tiếng pháp, ngọn cỏ cũng làm đẹp xứ Tây Phương cực lạc, không có ai làm đau khổ ai. Còn cái cõi ta bà của mình đó, người ta hay nói ta bà khổ, ta bà khổ, là bởi vì con người ta làm đau khổ nhau nhiều hơn đem lại niềm an vui hạnh phúc cho nhau. Vì vậy ngồi ở trong đạo tràng này đó, chúng ta là pháp lữ, là bạn đạo với nhau, thì chúng ta tập nói lời lành với nhau và không nói lời thị phi. Tập kết miệng là A-di-đà Phật, giờ rảnh là A-di-đà Phật. Và nếu có hỏi, chào hỏi, thăm nhau, Nam Mô A-di-đà Phật, cái khóa trước chị có đi tu ngày an lạc không? Lúc này ở nhà chị đã ăn chay được một tháng mấy ngày và đã ăn chay trường hay chưa? Chị hỏi những điều sắp tấn nhau tu tập thì công đức của các vị nó không có rơi bớt. Người công đức có một chút mà tội nó quá lớn thì giống như là một cục muối bự mà bỏ trong cái chai nước này, khuấy lên, sư uống được không? Vì sao? Mặn lắm. Nhưng một cục muối bự như vậy, sư ném vào trong một cái hồ rất lớn, múc nước trong hồ lên, sư uống được không? Được. Vì cục muối tuy lớn nhưng cái hồ nước rất nhiều, thì cái nước đó nó hòa tan và muối không còn mặn nữa. Thì giống như ai cũng tạo tội, và cái tội chúng ta tự như vậy nè, và sư các vị đều có tạo tội khi chưa biết tu. Mà cái nước của chúng ta là công đức, thì nước ít muối hòa vô vẫn mặn, mà nước nhiều thì muối mặn trở thành không có mặn gì hết. Cho nên làm được chút công đức phải giữ gìn, đừng để cho nó rò rỉ. Các Phật tử đi tu dễ thương lắm, nhưng mà về nhà hay làm cho nó rò rỉ bớt, bởi lời nói, bởi việc làm, bởi ý nghĩ không chân chánh. Sư nói các vị nghe có kịp không? Có khó hiểu không? Tất cả chúng ta đều hiểu được, đều làm được. Khi làm việc tội, việc ác, hãy nhớ rằng mình đang làm cho cục muối bự lên nữa, và công đức của mình chỉ là một cái chai, một cái ly nước rất nhỏ. Rồi suốt cuộc đời sẽ không được uống miếng nước nào bởi vì quá mặn. Hãy làm nhiều việc thiện, nhiều việc phước, hãy niệm Phật nhiều hơn để nước của mình trong hơn, thanh mát hơn, và một cục muối lớn cách mấy đi nữa nó cũng hòa tan. Và cái điều hôm nay sư muốn nói với đạo tràng Thiên Quang, đó là hãy giữ khẩu trong sạch. Tam nghiệp đồng thanh tịnh thì mới cùng Phật sanh Tây Phương. Thân khẩu ý trong sạch mới về Tây Phương được, chứ không phải đeo cái bảng chùa vô mặt cái áo rồi Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật mà về Tây Phương đâu. Phải chuyển hóa cái tâm của mình cho nó trong sạch, cho nước công đức của mình là nước thanh lương, nước của mẹ hiền Quán Thế Âm, thì mình mới về Tây Phương được. Còn nước của mình đục lừ à, rồi cái cục muối là bự nó bỏ vô nữa thì sợ lắm, đã nước đã dơ rồi còn mặn nữa, không ai dám đục. Làm sao nước cho trong, cho mát, tưới đến đâu người ta hoan hỷ mát mẻ đến đó. Cái đó đâu có phải đợi các sư mới làm được, các vị cũng làm được. Người ta đang khổ, đang buồn, các vị đem nước mát thanh lương. Thôi, chỉ niệm Quán Thế Âm Bồ Tát đi, mẹ hiền Quán Thế Âm Bồ Tát cứu khổ, cứu nạn. Đừng than van, đừng oán trách, đừng chửi bới nữa chị ơi. Đời ai cũng có nhân và quả. Tự nhiên người bạn của mình hạ xuống, bớt căng thẳng, bớt buồn rầu, bớt nước mắt để lỡ niệm Phật. Là mình mang nước mát thanh lương lại, và cái hồ nước của mình nó trong lên. Còn người ta đang buồn, mình nói lời nghe dịu dàng lắm, mà thật sự là đổ dầu vào trong lửa. Trời ơi, chị hiền quá, tôi mà là chị tôi giết nó. Đó, cũng nghe thấy thương phải không? Mà đổ dầu vô lửa thì cái nước của mình nó đục, nó mặn, nó chát, nó tanh hôi, bản thân mình còn không dám uống, đưa cho ai uống. Đó, vì vậy tu là phải làm cho cái từ trường chung quanh chúng ta trong sáng và mát mẻ. Nghe hát lên các vị vui lắm, vỗ tay. Nhưng mà lời nói cũng làm êm mát và làm hoan hỷ khó. Bởi vì sao? Bởi vì vui mới hát được. Không có ai mà đang khóc mà hát được hết trơn á. Như vậy tâm mình hoan hỷ, mình hát rất hay, ai cũng thích nghe và vỗ tay, nhịp nhàng, tán thưởng và thích nghe. Mà xong lời nói thì người ta không vỗ tay, người ta không tán thưởng, bởi vì lời nói có khi rất là êm đềm, đúng chánh pháp, có khi lời nói rất là chua ngoa, độc ác. Cái cung điệu của lời nói của mình nó thăng trầm theo cái tâm của mình. Cho nên các vị phải giữ tâm ý trong sạch, thì cái lời nói nó mới trong sạch, cái hồ nước của các vị, hồ nước công đức á, nó mới trong mát. Chứ còn không đó là mình tu cho nhiều nó cũng đục lừ à, có sợ không? Rồi cục muối là tội lỗi nó bự càng to lần ra. Như vậy là mình nghe pháp mà mình không có ứng dụng gì trong đời sống được hết, vẫn là cái người có thêm cái áo tràng treo ở trong nhà thế thôi, chứ không có chuyển đổi. Ta phải nói từ ngày cô về chùa tới giờ cô khác quá nhiều, nói chuyện dễ thương, ít có nóng giận, thích ăn chay, không có xít, không có sát sanh, quý mạng sống như chính mạng sống của mình. Ở đây đạo tràng đây còn ai sát sanh không? Còn ai sát sanh hại vật không? Cắt cổ gà? Ai còn giơ tay? Ai hết giơ tay? Ai không còn giết nữa? Giơ cao lên coi. Cho anh chàng pháo tay coi nào. Sư giờ đi giảng đâu đâu, mời sư tới nước ngoài đi nữa, cũng đều mà sư khuyên vẫn là không sát sanh, và thứ hai là niệm Phật. Thầy tổ sư cho sư chừng đó thôi, học cho nhiều đi chăng nữa thì cũng khuyên Phật tử hai điều: không sát sanh hại vật, thứ hai là hãy tập sống cho chân thật, nhớ niệm Phật nhiều hơn là nhớ những cái chuyện hệ lụy của thế gian này. Ở đây trong đạo tràng suy nghĩ ai cũng biết cái từ vô thường, ai cũng nói chữ vô thường hết á. Mà vô thường là gì? Vô thường là không có thường, nó không có như vậy mãi, mà nó thay đổi muôn hình vạn trạng. Nó có mới đó, nó mất, mà có thể mất lại có, nghĩa là nó biến đổi không ngừng. Tâm các vị mới vui đó, chút buồn, đó là vô thường. Ngày nào là một cô gái xinh sắc xinh đẹp, nay già không ai nhận ra hết, vô thường. Ngày nào là người giàu có sống trên đỉnh cao danh vọng, bây giờ bữa cơm không có ăn, vô thường. Ngày nào chuyên tâm niệm Phật, bây giờ trở lại phỉ báng chánh pháp, vô thường. Ngày nào không biết Phật pháp là gì, nay là một Phật tử gương mẫu trong đạo tràng tu bắt quan trai, vô thường. Như vô thường nó có hai chiều: chiều tốt và chiều xấu. Tốt là chuyển hóa từ cái mà không hay trở thành hay, từ cái buồn hết buồn, thì như vậy cũng cần vô thường lắm. Chứ nếu không có cái chuyện vô thường, buồn buồn hoài chết sao? Đó. Rồi cũng có cái vô thường biến cái tốt thành xấu. Mới khỏe mạnh tráng lên đó, cái đột quỵ mất đó. Đó. Nói Châu đâu rồi? Phương Châu đâu? Nói Phương Châu đi về Bà Rịa Vũng Tàu rồi, tại sư huynh đột quỵ mất. Sư huynh còn rất trẻ thì vô thường, hít vô không thở ra, rồi mất rồi, vô thường. Cho nên vô thường cần phải hiện hữu trong đời sống để chuyển hóa vạn pháp trên thế gian này. Và đã biết là vô thường là chân lý trong cuộc sống rồi đó, thì còn mất đến đi chúng ta không đau khổ. Còn chấp cái này là của tôi, cái này là tài sản của tôi, cái này là con của tôi, cái gì mà có chữ của tôi trong đó thì khổ đau nhiều. Mà thôi, có duyên thì đến, hết duyên thì đi, thế là khỏe rồi. Mà nói về chữ của tôi là phải nói đầu tiên cái đã. Cho nên sư muốn nhắc với các Phật tử, nghe Phật pháp thì buông xả bớt đi, đừng có chấp, đừng có giữ, đừng có cầm nắm nhiều quá. Tại vì vạn pháp là vô thường, cái gì nó cũng do nhân và quả hết á. Cái người đã gieo nhiều nhân lành rồi đó, giờ người ta không làm ta cũng có ăn nữa, ta không cần nói con ta cũng ngoan lành, ngoan ngoãn hiếu đạo. Mà mình đã không khéo tu rồi đó, mình gieo nhiều món nợ cuộc đời rồi đó, thì bây giờ hả, suốt ngày mình la rầy, mình chửi mắng con mình, nó càng làm chuyện nghịch ý Phật lòng mình nhiều hơn. Nó phải chọn cái quả báo đó thì mình phải nhận thôi. Cho nên mình phải ráng chuyển cái nghiệp đó bằng cách tu thôi. Mình tu tự nhiên con mình nó ngoan à. Cái đứa mà nó quậy xanh trời mây hết, mà mình cứ lo niệm Phật, ăn chay, giữ các giới hạnh là tự nhiên con nó ngoan. Đó, còn con với mình là cha mẹ, nó là con mà cứ mày tao mi tớ là đối qua đối lại đó thì khổ hoài. Mình phải tu thôi. Cha mẹ không biết Phật pháp, mấy đứa nhỏ là tu đi, tự nhiên cha mẹ sẽ biết Phật pháp. Mình chuyển hóa cha mẹ. Nghe không? Có nhiều bạn đi chùa, sư ơi con đi chùa, con phải giấu cha mẹ, vậy con có tội không? Tại vì cha mẹ không cho đi ngoài Bắc đó. Vậy là con đi là con phải giấu cha giấu mẹ. Mà Đức Phật vậy là không được nói dối. Như vậy con có lỗi không? Sư nói về sự đó, về nói về sự, giấu cha mẹ, dối cha dối mẹ là có tội. Nhưng về lý thì con không có tội, bởi vì con đến chùa là con về với cội nguồn đạo đức, con sẽ ngoan hơn, con sẽ tốt hơn, cho nên không có tội gì hết. Rồi đây con ngoan hơn, con tốt hơn, cha mẹ sẽ từ cái không biết trở thành biết, sẽ chuyển hóa, từ người không biết Phật pháp sẽ đến với chánh pháp an vui. Cho nên cha mẹ phải tu để chuyển hóa con cái biết tu. Cha mẹ thì chưa biết tu thì con cái phải tu để chuyển hóa cha mẹ. Mà tu là gì? Là nói lời lành, tu là làm việc lành, tu là hỷ xả, tu là không chấp, tu là tha thứ, là mỉm cười, là hoan hỷ. Có khó không? À, các vị thấy không? Vậy thì làm nghe không? Nói về cái điều mà sư muốn nhắc các vị hôm nay đó, thì các vị nghe Phật pháp chắc cũng nhiều, nhưng mà đạo tràng mới thành lập 1-2 năm thì có những điều căn bản sư phải nhắc các vị. Sư nói cái điều mà con người ta dễ làm hao tổn phước đức nhất, đó là cái miệng. Mà cái miệng mà tu được đó, tức là các vị tu hạnh nhẫn nhục được. Mà hạnh nhẫn là cái hạnh dễ thành đạo nhất. Hạnh nhẫn là các vị dễ nên nhất. Đó. Nhẫn là sao? Là một cái phước rất lớn đối với con người ta tu được cái hạnh nhẫn nhục. Ngày xưa người ta hỏi Đức Phật con người vì sao xinh đẹp. Đức Phật nói xinh đẹp là do tu hạnh nhu hòa và nhẫn nhục. Mà chúng ta thấy đi trên đường phố 100 người chừng 1 người đẹp à? Có nhiều khi cả ngàn người có 1-2 người đẹp. Là bởi vì không có ai tu được cái hạnh nhu hòa nhẫn nhục hết. Tốt thì tốt cái bụng thôi, chứ mà nóng là hầu hết là đều nóng tánh. Khó ai tu được hạnh nhẫn. Mà từ cái nóng đó là sân, nó làm cho cái miệng nói lời ác. Miệng nói lời ác rồi thân làm việc ác. Cho nên tham sân si nó hội tụ đủ, đời sống chúng ta rất là đau khổ. Con người đau khổ là do tham nhiều, sân nhiều và si nhiều. Con người hạnh phúc làm sao? Cười, hoan hỷ, tha thứ. Đâu các vị cười coi nè, cười thiệt sự đó nha. Cái cười đó cũng thể hiện con người đó có hoan hỷ thiệt không. Còn cái cười mà đó là cười nhếch môi khinh bỉ là khác nữa. À, bà chưa nào. Cười khinh người đó là còn nguy hiểm nữa, thấy không? Cười gằn là khác nữa. À, cười gằn là sao? Hãy đợi đó ha. Không có, mình không có cái cười đó. Cái cười mình hoan hỷ, tha thứ, bao dung. Thưa bác, con hứa với bác tháng này con trả tiền mà con chưa chạy tiền ra bác à. Cái bác cười, bác nói ờ thôi có tiền trả cho bác nha. Cái mình cười nó cũng nhẹ nhàng. Còn gằn một cái mày đừng có tưởng tao không biết nha, mày thế này thế nọ thế kia thấy chưa. Đó thì nó cũng phải về mà nó nặng nỗi lo âu, nó thực sự nó là nghèo thì mình nói lời đau khổ cho nó làm chi. Đó, cái người Hồi giáo á nha, mà ta có một cái hay là khi cho người ta vay một món nợ rồi đứng trước cái chết mà biết người đó không trả được thì phát tâm trả luôn để khỏi nợ nần trong kiếp sau. Cái người Hồi đó là cái người mà gọi rất là hiếu chiến hiếu thắng, mà trong cái giáo điều của họ có những cái điều như vậy. Còn mình á, mình tu Phật là từ bi và hỷ xả, nhưng mà người nào cũng thuộc lòng cái câu sống để bụng chết mang theo. Kỳ, chưa có đạo nào mà từ bi và hỷ xả như đạo Phật. Chưa có một cái vị lãnh tụ về tinh thần nào mà có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, các vị Phật của chúng ta. Tại vì tu nó quá toàn vẹn, toàn bích, không có một cái tì vết nào. Nhưng mà con cái của Phật mà đi theo Ngài có bộ khó dữ đó. Tại vì chúng ta nặng nghiệp quá. Nói về cái hạnh nhẫn thì đừng có nói là mình hy sinh, nhẫn nhục. Ta chửi tôi cũng hy sinh, tôi cắn răng. Thật sự nếu mình cắn răng mình nhẫn được, đó là đại phước đức. Nhưng mà tại sao người ta lại chửi mình mà không chửi người kia? Có những người không có bị chửi mà có người bị chửi hoài, có phải vậy không? Người ta nói đời sao bất công quá, mình không làm gì để chửi mình hoài. Còn cái anh chàng kia mà phây phây à, không ai chửi hết đơn. Nói chuyện này sư nhớ hồi đó sư đi Bạc Liêu, sư giảng ở tỉnh Xá Ngọc Lợi, thì sư cô trụ trì ở tỉnh Xá Ngọc Lợi là bạn học của sư, dắt sư đến nhà của công tử Bạc Liêu, một cái biệt thự rất lớn mà bây giờ thành cái nơi tham quan trả tiền. Mà nhiều chuyện kể hay lắm về công tử Bạc Liêu. Mà sư nhớ một cái câu chuyện ở trong đó là nhà công tử Bạc Liêu có mấy anh em, nhưng mà không biết là như thế nào mà ông cha ông chỉ thương mỗi cái anh chàng, anh chàng công tử Bạc Liêu đó thôi. Mấy anh em mà chỉ thương anh chàng đó nhất, bao nhiêu việc nặng thì giao cho mấy người anh người em, chứ còn cái anh chàng công tử Bạc Liêu này là không phải làm việc nặng bao giờ. Được đi học nước ngoài mà chẳng có thấy thi đỗ đạt gì hết, mà ăn chơi ở bên đó đã đời rồi về, lại được giao ruộng vườn cò bay thẳng cánh. Sư nhớ kể như vậy. Mà anh chàng công tử Bạc Liêu này cũng rộng rãi lắm, anh ta xài tiền nghĩa là đốt điền luôn, phải không, đốt chơi luôn mà. Nhưng mà cái chuyện đốt tiền không hay bằng cái chuyện anh ta đi về Sài Gòn đi xích lô, tức là cả chục chiếc xe súng lại để mà dành chở. Tại vì thay vì 10 ngàn anh chàng cho người 100 ngàn, ai mà không dành, cho người ta đi đến đâu người ta dành đến đó, là bởi vì anh ta rộng rãi quá. Cho nên nhiều người dành chở anh ta quá rồi, bây giờ làm sao, anh ta bỏ trên chiếc xích lô này cái nón, xích lô kia cái dù, xích lô kia cái túi sách, xích lô kia cái áo, và anh ta ngồi một chiếc, xuống chiếc nào cũng được trả 100 ngàn hết. Cái đó là sư nghe là sư thích nhất. Bây giờ 9-10 người dành mình, bây giờ làm sao đây, thôi mình cho người một chút, cái đó thì hay. Nhưng mà rồi anh ta cũng chết thê thảm đó, chết nghèo khổ, tiêu hết phước rồi. Anh chàng công tử Bạc Liêu là chết trong cảnh nghèo khó, các vị có biết không? Anh chàng công tử này được cha lại quá sức thương yêu và chiều chuộng, thì đó là nhân duyên của anh chàng. Cái phước của anh chàng trong cái nhà đó lại được cha mẹ thương yêu hơn hết. Cho nên giờ các vị đây ngồi làm cha mẹ hết, cứ nói thiệt với sư là thương có công bằng không? Mà ai nói không thì sư cũng thông cảm thôi. Tại cái công bằng hay không công bằng nó cũng do nhân đời trước, chứ bây giờ cũng khó nói lắm. Còn cái người không hiểu nói cha mẹ xong công bằng, chứ cái người hiểu ra rồi cái gì nó cũng có nhân duyên của nó. Khó mà có một người công bằng lắm, tại vì cái duyên mà. Có những đứa con nó lúc nào cũng ân nghĩa với cha mẹ từ nhiều đời, nay mình gặp lại nó mình thương nó quá trời. Có những đứa nó cục nợ của mình, cho nên cũng đẻ nó ra nhưng mà bực bội nó, cũng thương mà bực, không muốn nhìn cái mặt. Còn có đứa thì chim chím không muốn rời ra, nó là do nhân quả hết. Thì cái chuyện mà con người ta sống trên đời mà sư khuyên các vị hãy tu hạnh nhẫn nhục đó, là sư giúp các vị hãy trả cái quả báo đời sống trước một cách nhanh nhất. Ai sanh ra trên đời cũng có quả báo, có nghiệp lực, nên có khổ, có vui, có nghèo, có giàu, có xấu, có đẹp. Đó là cái nghiệp nó tạo nên chúng ta. Nghiệp xấu phải trả, chứ không có trốn. Một trong những cách trả nghiệp nhanh nhất, đó là bài học về sự nhẫn nhục. Đó, sư nói chuyện anh chàng công tử Bạc Liêu đó, anh xài phước đến mức độ anh chết một cách nghèo đói, nợ nần. Rồi anh chơi đến mức độ mà đi đâu anh cũng có con hết, mà anh không biết ai là con mình hết trơn á. Thì có người dắt đến nó, dạ thưa cậu ba, cái này con cậu ba nè. Ông nói vậy hả, không cho anh bớ tiền về. Nó nghe kể vậy đó. Cái lâu lâu có người dắt đến, dạ thưa cậu ba, cái này con cậu ba. Nó hồi nào, cái nói ngày giờ tháng nó cho anh bớ tiền về. Nghe kể vậy. Vậy mà chết không còn gì hết trơn. nghèo, nợ nần. Cho nên Đức Phật dạy mình sống trung đạo, đừng có sang quá cỡ mà đừng có keo kiệt quá. Trung đạo, biết đủ là vui. Và khi có phước phải gìn giữ, chứ không thì nó sẽ hết. Thì các vị ở đây, sư nói các vị hãy tu một cái hạnh rất là quan trọng, đó là hạnh nhẫn nhục. Bởi vì cái gì nó đến với mình mà mình nhẫn được á, là mình trả được cái quả báo đó. Mà không nhẫn được, tức là cái quả báo đó còn nguyên. Nghe kịp chưa? Cái bài học hôm nay là nói kể nhiều chuyện lắm phải không? Mà sư dặn các vị tu tập nhớ cho sư cái chữ nhẫn. Và tại sao sư phải dạy các vị nhẫn? Sư mới nói rồi, đời con người ta có nhân duyên, có quả báo. Tại sao có người bị chửi hoài, có người cả đời không bị chửi? Tại nhân duyên, phước báo. Cái người ta hồi nào giờ hiền lành, cho nên giờ có làm lỗi ít có ai chửi lắm. Tại vì người ta không có gieo cái nhân xấu. Còn có người thấy cũng có nói gì hết trơn, mà người ta cứ nhầm, người ta chửi hoài, người ta kiếm chuyện hoài, là biết mình cũng hay gieo duyên, gieo nhân lục đục với người ta. Giờ gặp là người ta lục đục với mình, đục đẽo mình. Cái này cái người nào xuất gia thấy rõ nhất. Đồng vô tu hết, chứ mà vậy chứ mà khác nhau ạ. Còn các vị ở nhà nhiều khi ngồi nói không nói hết, không nói thật. Cái người tu sống chung cái chùa thấy phước rõ lắm. Học một ngày hai ngày kinh kệ nhớ hết, học một ngày hai ngày thầy dạy một hiểu mười, học một ngày hai ngày an lạc rất nhanh. Thầy biết ngay cái người đó tu, người ta tu nhiều rồi. Còn nó người tu cho tới già chết thành bà vải thôi. Càng tu càng khó tánh, càng tu càng chửi bới, có hết. Thì mình cũng vậy thôi. À, phải biết tất cả nhân duyên cho quả báo của mình. Thì các vị muốn trả quả cho nhanh phải học cho sư chữ nhẫn. Mà trình độ tu cao hay thấp là ở cái chữ này. Nghe rõ chưa? Ai cũng gật đầu hết nha. Mà cái người nhẫn nhiều tự nhiên nhu hòa. Cái người nhẫn nhiều tự nhiên không sân hận. Cái người nhẫn nhiều không chửi bới, không si mê. Tại vì nhẫn nhục. Cho nên cái chữ nhẫn đơn giản nhưng mà khó làm. Người không có trí tuệ không nhẫn được. Tại vì cái chuyện đó đấy là lo phản ứng, lo chửi bới, chứ không bao giờ đính tâm mà nghĩ được nguyên nhân vì sao đưa đến cái việc này. Cho nên ở đây mà ai hiền á, thì sư không biết hiền sao, nhưng mà nhẫn á, là sư biết người đó có trình độ. Còn tu nói hay cách mấy mà đụng tới hét mà la mà liệt đồ, đó là sư biết trình độ là mẫu giáo. Vỡ lòng lớp gì đó, chồi mầm lá gì đó thôi, chưa ăn thua gì hết. Để sư kể một câu chuyện cho các vị nghe. Về thời Đức Phật, có một tỳ kheo tên là Kondahana. Cái vị tỳ kheo này đó, thân tướng cũng xinh đẹp, sáng sủa, quang minh, cũng có phước báo. Nhưng lạ một điều là mỗi lần đi ra ngoài đường đó, bưng bát đi khất thực, là tự nhiên người ta thấy có một người phụ nữ đi sau lưng. Ai cũng thấy hết trơn. Tăng mà đi có một cô gái đi sau coi có được không? Mà đi đâu phải đi một chút, đi hoài, lúc nào cũng thấy cái một người đàn bà đi sau lưng hết. Thì kè kè bên vậy. Mà ông thầy không thấy, mà ai cũng thấy hết. Tức là ông cứ đi bình bát, ông rất thanh tịnh, nhưng mà có một người con gái đẹp đi sau. Nhưng mà vào trong nhà thì biến mất, mà ra đường cô gái đã xuất hiện. Thì người ta mới nói là ông này phải trục xuất ra khỏi tăng đoàn và đừng có ai cúng dường cho ông á. Tại vì ông là một ông thầy mà đi đâu cũng có một người con gái đẹp đi theo, như vậy chắc chắn là phải phạm giới rồi. Và chuyện đó đến tai vua Ba Tư Nặc. Đó là một vị vua thời Đức Phật còn tại thế. Vua Ba Tư Nặc là một vị vua Phật tử, tức là vua nhưng mà quy y Tam Bảo. Thì vị vua nghe như vậy mới mời ông này vào cung để xem có người con gái đi theo không. Thì từ xa vua nhìn thấy ông đi trước có một người con gái đẹp đi sau lưng. Nhưng vào trong cung á, lại không thấy. Bước ra thấy người con gái đẹp. Vua nói: "À thầy, thầy có biết là có một người con gái đẹp đi sau lưng thầy không?" Ông nói: "Dạ, thưa bệ hạ, tôi đâu có người con gái nào đẹp đi sau lưng tôi đâu. Tôi đi có một mình tôi mà thôi." Thế Đức Vua nói vậy, ông đi ra xem. Thì bước ra khỏi cung, lại có người con gái xuất hiện, rất đẹp, và gọi vào lại biến mất. Bắt đầu vua đi kiếm coi cổ trốn ở đâu, không thấy đâu hết, chỉ là một hình bóng thôi. Thử mấy lần cũng như vậy. Và đức vua mới nói bạch với Đức Thế Tôn rằng: ông tỳ kheo này bị tiếng oan, ông đi lúc nào cũng có cô gái đẹp đi theo, nhưng mà không phải là của ông á, tự nhiên đi theo thôi à, chứ còn là không có thật, chỉ là một hình bóng. Nhưng mà ai cũng nghi ngờ rằng vị tỳ kheo này là tu không có đúng chánh pháp, cho nên nên bảo vệ che chở cho vị tỳ kheo này. Tại trong tăng đoàn ai cũng nói xấu vị này hết. Từ khi vua lên tiếng với tăng đoàn rằng cái vị tỳ kheo bị một cái bóng hình như vậy thôi, chứ còn bản thân vị tỳ kheo là trong sạch, thì bắt đầu ông thầy này rất là vui mừng. Ông vui mừng và ông dương dương tự đắc luôn. Đó, là lâu nay những cái tiếng xấu nói về ta chỉ là lời đồn thôi, chứ ta đâu có gì. Vì vậy khi có một tỳ kheo nói: à, cái ông thầy này là ông thầy phạm giới nè, đi đâu có cô gái đẹp đi theo, thì ông thầy lập tức phản ứng lại. Hồi xưa thì ông im lặng, để ông không biết thật hư như thế nào, không biết có biết không, biết có cô gái đẹp nào đi không. Còn bây giờ là ông được minh chứng là không có, cho nên mới phản ứng trở lại. Ông nói thầy mới là người phá giới, thầy mới là cái người dụ dỗ con gái người ta, tôi không có như vậy. Ông trả lời lại. Và lâu ngày là đi đến đâu là có lời qua tiếng lại đến đó. Bây giờ là ông biết ông không có rồi, hiểu chưa? Chỉ là hình bóng thôi, cho nên ai nói là ông chửi lại người ta. Thì chuyện đó mới đến Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn mới gọi cái vị tỳ kheo này lại. Ông thầy này mới nói bạch Đức Thế Tôn: con đi đâu người ta cũng nghi ngờ con là phạm giới. Giới là giới bất cộng trụ, tức là giới nặng đó, giới không được ở trong tăng đoàn, phải biệt chúng. Ai cũng vu khống con mà con đâu có đâu, có vua Ba Tư Nặc làm chứng. Con không có biết người con gái đẹp nào hết trơn á, mà tại vì con cứ bước ra đường là người ta nhìn thấy thôi, chứ con không có gì hết á. Thì Đức Phật mới nói như sau: ngươi vì nghiệp đê tiện nên mới có chuyện thị phi hôm nay, thế mà vẫn không quên được cái tánh đê tiện đó. Ngươi không nên trả lời các tỳ kheo, phải luôn luôn như câm, có miệng như câm mới mong hết nghiệp và chứng quả được. Nào nghe chưa? Có miệng như câm mới mong hết nghiệp và chứng quả. Đây là lời Đức Phật dạy. Sư đọc cái chuyện này sư thích lắm. Tại vì hồi nhỏ là sư đi tu á, là sư là cái chuyện gì mà không có là thích đem ra ánh sáng. Ai nói cái gì oan khiên là phải đem ra ánh sáng. Nhưng mà khi đọc cái câu chuyện này mới biết cái thị phi đó tại sao đến với người này mà không đến với người kia. Quả báo mà ông tỳ kheo này bị Đức Phật vì ngài nhìn thấy gì? Quá khứ kiếp của ông thầy. Phật năng tri quần sanh chi tánh, cùng ức kiếp sanh tử chi sự, nhi bất năng hóa đạo vô duyên. Là Phật biết căn tánh nghiệp quả của chúng sanh từ vô lượng kiếp, chỉ có không thể hóa độ với người không có duyên thôi, chứ Phật biết hết. Do vậy mà Đức Phật biết rõ ông tỳ kheo này kiếp trước đã gieo cái nghiệp gì. Vì vậy mới mắng vị tỳ kheo là: ngươi vì nghiệp đê tiện nên đi đâu cũng bị thị phi đến đó. Đã vậy mà không chịu bỏ cái tánh đê tiện, đáng ra không được trả lời các vị tỳ kheo. Khi họ thấy người đàn bà đi theo thì họ phải chửi. Mà họ chửi thì mình biết là mình phải có nghiệp báo, người ta mới chửi mình. Thì nên im lặng, có miệng như câm mới hết nghiệp và mới đắc đạo được. Câu chuyện này mình áp dụng trong đời sống của mình đi. Ai nói mình không làm mà đã có làm cái mình chửi cỡ nào, coi nhớ lại coi. Thì trên cái nghiệp đó là còn nguyên, không có hết được. Đức Phật dạy là mình phải là có miệng như câm, rồi thì tự nhiên người ta sẽ biết thôi. Không có giấu được trời Phật. Và người ta mới nói như vậy: bạch Đức Thế Tôn, ông này nhân cái kiếp trước mà làm cái gì mà nay đi đến đâu là có người đàn bà đi theo và chịu tiếng thị phi xấu xa như thế. Đức Phật mới nói như sau: Kiếp trước vị tỳ kheo này không phải là người mà chư thiên. Tức là có những kiếp chúng ta sống trên cung trời, có những kiếp chúng ta làm người, có những kiếp làm thú, có những kiếp làm quỷ, có những kiếp làm Atula, có những kiếp làm ngạ quỷ địa ngục. Các vị nghe rõ chưa? Các vị ngồi đây với sư đây, mình có dám khẳng định kiếp trước mình là gì không? Cũng có thể ở địa ngục lên, sau khi mãn các cái kiếp ở địa ngục. Cũng có thể là súc sanh lên, nên tâm tánh mình rất là si mê giống súc sanh. Cũng có thể là ở cung trời xuống, cho nên vẫn còn cái quý phái của cung trời. Khác nhau là do cái cung cõi mà ra. Cho nên Đức Phật nói cái vị tỳ kheo này đó là kiếp trước ở trên cung trời. Nhưng mà chúng ta đừng quên, không phải trên trời là được hạnh phúc sung sướng hơn chúng ta, nhưng cũng vô thường. Nó chỉ có tuổi thọ dài hơn, hưởng thọ nhiều hơn, hưởng phước báo nhiều hơn, chứ hết rồi cũng đi xuống lại. Cho Đức Phật ra đời đem lại an vui và hạnh phúc cho chư thiên và loài người, tức là chư thiên cũng phải nghe Phật pháp. Nhiều khi sư đang thuyết pháp đây cũng có chư thiên nghe nữa, chư thiên cũng thích nghe pháp nữa đó. Chư thiên cũng nghe và chư thiên cũng tu nữa, chứ đâu phải là chư thiên hưởng cho hết phước rồi chư thiên xuống đâu. Chư thiên phải nghe để được lên nữa. Thì cái vị tỳ kheo này kiếp trước là chư thiên, cho nên ở trên trời nhìn xuống chơi thì thấy có hai vị tỳ kheo đi với nhau rất là thân thiết. Đã có hai người tu đi chơi với nhau. Hai người này đi đến một nơi để bố tát, tức là ngày 14 rằm các tỳ kheo đi bố tát, tức là sám hối á, tự nói lỗi của mình để mà sám hối. Mà hai vị này thương nhau như anh em ruột, mặc dù là không phải cùng gia đình, nhưng mà đi tu gặp nhau rất là thương nhau. Các vị cũng có bạn chơi bạn rất là thương nhau như chị em ruột đúng không? Thì hai vị tỳ kheo này cũng thương nhau lắm. Nhưng mà ông chư thiên này đó, ông trên trời ông dòm xuống á, ông nghịch ngợm, ông nói chà, hai cái ông tỳ kheo này thân nhau quá ha, để làm cho hết thân nhau luôn. Ông làm bằng cách nào? Hai người đang đi trên đường, đi bộ không à, ngày xưa đâu có xe. Thì một vị mới nói đường còn xa, đây có một cái bên đường có cái bụi cây lớn, để tôi đi vào, tôi đi giải một chút rồi ra đi tiếp, đi vệ sinh đó ha. Cho ông đi vô. Thì ông này tỳ kheo đứng ngoài chờ. Thì cái ông chư thiên trên trời ông nghịch ngợm lắm, ông mới biến ra một người con gái đẹp. Thì cái ông bạn ở ngoài đứng chờ, tự nhiên thấy bạn mình đi ra mà đi gần với một cái cô gái ăn mặc rất là sơ sài hở hang. Thì ông kia mới nói, anh vừa mới làm gì vậy? Đi Bồ Tát mà anh phạm giới à? Thì ông tỳ kheo nói, đâu có đâu, tôi đâu có làm việc gì. Không, đừng có giấu tôi, tôi thấy rõ ràng một người con gái cùng với anh từ trong cái bụi cây đi ra. Thì hai bên cứ cãi qua cãi lại, cuối cùng hai người chia tay nhau. Thì cái ông chư thiên ông ân hận, ông nói trời ơi, mình chơi có một chút à, mà bây giờ hai người đó họ giận nhau, người đi một phương rồi. Cái ông mới hiện ra, ông đứng trước mặt hai người, ông nói tôi là chư thiên, tôi đùa chơi đó thôi, người con gái đó do chính tôi biến hiện ra chứ không có gì hết, xin hai vị hãy làm hòa và đi Bồ Tát với nhau. Thì có ông chư thiên nói rõ ràng như vậy rồi, thì hai người này mới làm hòa và đi đến cái tinh xá để Bồ Tát. Rồi cái ông chư thiên này coi như là hết tội đi về trời. Vậy mà hết cái kiếp làm chư thiên đó, ông phải đọa địa ngục. Mặc dù nói rồi đó mà xin lỗi rồi đó, vẫn đọa địa ngục. Mà bao nhiêu kiếp chịu quả báo như địa ngục, trở lên rồi làm tỳ kheo phải chịu cái kiếp lúc nào cũng nghe tiếng thị phi. Bắt bằng cách nào mà bị thị phi, lúc nào có người con gái ở sau lưng hết. Các vị thấy không? Nó nói ủa sao tội nghiệp, ông có vậy, đi đâu có người con gái đi theo mà không phải là của ông. Mà chúng ta biết là cái chuyện kiếp trước đi mới biết rằng đâu có gì mà tội nghiệp. Cái miệng ông không tạo ra, cái ý ông không tạo ra, cái thân ông không tạo ra, làm sao chịu quả báo đó. Cho nên đã sám hối rồi, hai vị tỳ kheo đã đi với nhau rồi, vậy mà phải hết cái kiếp ở trên chư thiên đọa địa ngục tức khắc. Đọa địa ngục rồi á, trở lên được làm người tu, nhưng mà người tu đi đến đâu cũng chịu nghe tiếng thị phi. Đức Thế Tôn mới dạy rằng ông vì nghiệp đê tiện là đặt chuyện cho người ta chia rẽ nhau. Là nghiệp đê tiện, tại sao không sám hối ăn năn mà nay làm thầy và vẫn còn đê tiện? Tức là người ta nói thì trả lời, trả treo, chửi lại người ta. Cho nên cái nghiệp đê tiện nó làm cho ông không có hết tội và không bao giờ đắc đạo được. Thôi các vị thấy, phạm tội ta sám hối rồi đó mà còn đọa địa ngục, rồi đến khi trở lại thân người vẫn phải chịu tiếng thị phi mà còn bị Đức Thế Tôn rầy la như vậy. Để chúng ta trong cuộc sống chúng ta tráo trở lời qua tiếng lại nhiều thứ lắm, nói không hết được. Cho nên có khổ đừng than nghe. Tại mình gieo nhân mà, thì nay mình trả vậy, chứ mà cũng còn có lúc được nghe Phật Pháp mà. Có phước quá trời rồi. Biết bao nhiêu người giờ này có được nghe Phật Pháp đâu. Các vị dành những ngồi nghe Phật Pháp và hết thời Pháp này, sư tin chắc các vị hoan hỷ. Có không?
Có.
Thì hôm nay là lần đầu tiên sư gặp các Phật tử trong đạo tràng chùa Thiên Quang. Sư khuyên các vị tu, người tu pháp môn tịnh độ phải luôn giữ tín hạnh nguyện là niềm tin, phải có cõi Tây Phương Cực Lạc, có Đức A Di Đà với 48 lời nguyện độ tất cả chúng sanh. Nếu ai tin có Đức Phật A Di Đà mà phát tâm niệm Phật, ta sẽ không bỏ chúng sanh đó. Các vị phải có niềm tin kiên cố để niệm Phật bất thối chuyển. Phải lập hạnh, muốn về xứ Tây Phương Cực Lạc thì hạnh phải gương mẫu là con của Phật. Hỏi con ai? Con Phật. Sao con Phật dữ quá trời vậy? Chắc chắn là không thể về trên cõi Phật rồi. Đó, phải lập hạnh giống con Đức Phật. Đó là hạnh. Nguyện là phải có nguyện thiết tha, nghe Pháp xong hồi hướng cũng nguyện về Tây Phương, tụng kinh niệm Phật hồi hướng con cũng nguyện về Tây Phương, không bao giờ quên cái nguyện đó. Tín hạnh nguyện là phải giữ. Và trong cái hạnh để tu tập đó, thì sư khuyên các vị phải thanh tịnh về thân, về khẩu và về ý. Mà hôm nay sư nhấn mạnh là về cái khẩu. Mai mốt có duyên gặp nữa sư giảng bài khác. Thấy không nào? Mỗi ngày lên lớp một chút, cuối cùng mới thi ra trường. Đấy chưa? Ai đậu thì lên lớp, ai không đậu chịu khó ở lại học lớp 1. Ha. Thì á, cái khẩu nghiệp nó liên quan tới cái hạnh nhẫn nhục. Là con người á, mà không nhẫn là nó ra cái lời, nó ra cái hành động, nó ra cái ý nghĩ. Cho nên hãy tập nhẫn nhục, nhu hòa, và biết tất cả những cái gì không như ý mình, nghịch lòng mình, đều do quả báo, do nhân mà mình đã gieo tạo trong những kiếp sống trước, mà nay đến ngày đến giờ là phải trả thôi. Cho nên cách trả quả báo nhanh nhất như Đức Phật dạy, đó là nhẫn, im lặng. Cho nên bài pháp hôm nay các vị nhớ thanh tịnh thân khẩu ý, nhất là nghiệp khẩu. Thanh tịnh khẩu ý tức là cái tâm chúng ta quán xét các pháp vốn do duyên, quả báo chúng ta chịu vốn do nhân, và chuyện nó đến là duyên đã đầy đủ thì cái chuyện nó sẽ phải đến. Thì nếu nó như ý thì mới A-di-đà Phật. Tại cái này tôi cũng biết tu trước nên nay tôi gặp cái điều như ý. Mà bất như ý thì A-di-đà Phật, do tôi không khéo tu nên nay phải gặp những chuyện trái ý, nghịch lòng. Mà mình cứ tu như vậy riết riết cái mình thành ông Phật hồi nào không hay. Đồng ý chưa? Như vậy niệm Phật phải tu, phải thanh tịnh, phải quay lại với chính mình, thì như vậy chúng ta mới nếm được hương vị của chánh pháp. Bài pháp đến đây là kết thúc.